mà đồng cùng là để cứu độ chúng sinh hết. Cho nên Phật Thích Ca ca ngợi tất cả cái công đức của Phật A Di Đà. Mà cuối cùng kinh á, thì tất cả chư Phật lại ca ngợi công đức của Phật Thích Ca. Thì cho mình thấy trong kinh rõ cái điều đó. Cho nên cõi cực lạc không có ba đường ác cũng do từ bi mà ra. Mà là do để cứu độ tất cả chúng sinh dứt tuyệt ba đường ác. Đó. Chứ không phải là tâm của Phật A-di-đà không nghĩ đến các chúng sinh ở trong ba đường ác. Mà là cứu độ một cách viên mãn. Đức Phật lại nói tiếp, Sa Lợi Tử, trong cõi Phật tịnh cực lạc thế giới thường có gió diệu thổi các cây báu cùng lưới võng báu. Thường thường các cây ở trên cõi trời ấy, cây luôn luôn nó có những cái lưới, những cái màn lưới. Màn lưới này nó bằng những cái loại, nó cũng bằng những loại báu. Những cái sợi của nó bằng vàng, bằng này nọ, rồi mỗi cái mắt lưới thì nó có treo linh, nó có treo những cái để trang nghiêm. Tất cả cái lưới nó làm đẹp cho cái cây nữa. Thành ra cõi cực lạc cũng như vậy, có lưới võng báu, thì khi gió nó thổi ngang một cái thì phát âm vi diệu, ví như trăm ngàn ức nhạc trời một lúc đồng trồi lên, phát tiếng vi diệu rất là thích thú. Bây giờ nghe như là đồng hòa tấu vậy đó, tiếng mà mình nghe giật lá cây nó xào xạc, nghe len keng đó, mà trăm ngàn loại nhạc, như là trăm ngàn loại nhạc nó trồi lên một lúc. Cõi ấy như thế thường có các gió vi diệu thổi các cây báu cùng lưỡi võng báu, khua vang đủ loại âm thanh vi diệu, thuyết ra đủ loại pháp. Chúng sinh cõi ấy nghe tiếng kia rồi, khởi lên các tác ý niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, vô lượng công đức. Sa Lợi Tử, trong cõi Phật ấy có các trang nghiêm công đức vi diệu rất đáng ưa thích như thế, nên tên là cực lạc thế giới. Nói đến đây rồi là cái phần mà chúng sinh, các loài chim nó hót ra tiếng pháp, các cây, các gió nó thổi qua cây và các lưới võng báu nó phát ra các âm thanh của pháp, làm cho chúng sinh nghe thấy là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó coi như là cái công đức gọi là nghe pháp âm ở trên cõi cực lạc. Cõi cực lạc đi đâu cũng nghe pháp âm hết. Tức là nghe những âm thanh thuyết pháp. Mà theo như trong kinh này nói như vậy thì nó rất là vi diệu ở cái chỗ là nó ra những cái âm thanh của nhạc. Mà ở cõi này nó mà âm nhạc đó, nó là ru ngủ, nó làm mình ủy mị, nó làm cho mình ướt át, nó làm cho mình nghĩa là có thể nói là phiền não đủ hết. Nghe cả lương thì rầu rĩ, nghe tân nhạc thì buồn, nghe đến kích động thì nhảy nhót lung tung như con khỉ. Cái gì nó cũng làm động, mà cái gì nó cũng làm tăng căng thẳng và tăng trưởng cái phiền não hết. Nhưng mà ở trên cái âm nhạc, nhưng mà thực sự nó rất vi diệu. Âm nhạc mà nghe vẫn là nhạc mà vẫn có pháp như thường. Nhưng mà rất hay, nghe không? Chứ không phải nhạc đạo ở cõi này nghe. Nhạc đạo ở cõi này ít khi ai mở nghe lắm. Bởi vì nó hay quá. Nói đây may có thầy Viên Giác ở đây. Thì dĩ nhiên là một người cõi này mà đặt nhạc đạo thì nó đều có cái công đức, công nhận vậy. Nhưng mà thực sự con người cõi này mà thưởng thức âm nhạc á, thì dĩ nhiên là người ta nghe nhạc đạo á, là chỉ lúc nào đến ngày lễ Phật đản mới mở lên thôi. Chứ còn người ta không thể nghe vậy hàng ngày mà ta không thể thưởng thức nó được. Nhưng mà nhạc ở trên cực lạc thế giới mình phải biết là nó vi diệu không thể nói được. Đó, mình phải hiểu nó như vậy. Bởi vì thí dụ mình nói là cái công đức của Khẩn Na La, Khanala là thần âm nhạc, thần âm nhạc, hay là nhiều khi nó có những cái công đức, những cái công đức như là nó có cái đàn, một cái đàn ở cõi trời Atula, cái đàn đó nó là nó tự nhiên và nó không có cần phải có người gảy, bởi vì không có ai có thể đờn cái đàn nó được hết á. Nhưng mà khi mà nó đến cái, nó đến một cái thời tiết nhân duyên đó, tự nhiên cái đàn nó phát ra tiếng, mà cái đó nó là do công đức của các cõi Atula nó tụ tập lại, nó thành cái âm thanh nó vi diệu không thể nói được. Bây giờ để nói cái, để mà mình vẫn nghe câu chuyện mà để nói là cái vi diệu á, của công đức á, người ta có thể kể chuyện là khi mà Khanala mà hát lên á, cất tiếng hát lên á, nó chẳng hạn vậy, cất tiếng hát lên như vậy một cái, mà cái tiếng của nó đến mức độ mà các cái vị mà tiên á, họ tu tiên có thần thông, họ bay trên trời á, bay trên trời mà có thần thông á, là phải ly dục á, tức là nghe bất cứ cái tiếng nào cũng không có đam mê, nghe cái, tất cả những bài nhạc hay nhất, âm điệu hay nhất của thế gian này đều bỏ ngoài tai hết, nghe này nó lọt qua bên kia rớt mất, nghe cái nó tống ra ngoài liền. Thấy nghe như mình nghe những cái âm điệu rất hay, các cái vị họ tu nó, họ nghe, họ nghe nó như là cái tiếng ma ma kêu ấy đó, quỷ hú ấy đó. Nhưng mà khi mà nghe Khanala cất tiếng hát một cái á, tâm nó rúng động hết á, mà mất thần thông rớt xuống, mất thần thông rớt xuống, thì mình phải biết là cái công đức của nó như thế nào. Thì mình biết được là khi mà mình nghe một cái nhạc sĩ hát hay á, là do nó có cái công đức của nó, công đức của nó về cái mặt đó. Ca sĩ này nó hát hay hơn ca sĩ khác, nó là do nó có một cái công đức về cái giọng hát hơn hơn kia. Đấy, nhưng mà hát hay hơn chưa chắc giàu hơn. Có nhiều anh hát không có hay nhưng mà anh có cái công đức về về tiền bạc thì tự nhiên nó vẫn nổi tiếng, nó vẫn giàu hơn. Nó vậy á, thành ra mỗi cái phần công đức nó khác nhau. Nên khi mình giữ giới, nói là mỗi phần giới nó có công đức riêng của nó. Thì do công đức như vậy đó mà tự nhiên là một cái giọng của một con người nó có thể lôi cuốn hàng triệu người, một ca sĩ nó hát hay đó, là nó từ nơi công đức của nó mà ra. Chứ bây giờ mình phân tích cái âm thanh thì nó cũng e, a, o, e vậy thôi, chứ nó có gì khác đâu. Nhưng mà khi nó có công đức vào một cái á, mình mà nói a, mọi người đang bảo câm đi. Mà cái anh chàng mà nó có công đức á, nó nói a một cái á, là nó bao nhiêu tiền vô á. Là do công đức à. Mà công đức của nó, công đức của những cái anh chàng đó, mà gặp những cái bậc mà họ tu ở trong núi á, nó không có làm chấn động một chút gì tâm của họ hết. Nhưng mà công đức của Khanala, thần âm nhạc của cõi trời á, cất tiếng hát lên mà mất thần thông á. Người ta còn kể chuyện là trong truyền thuyết nói là cái nỗi mà Khanala xuống hát, Khanala này Càn Thát Bà đều là thần âm nhạc á. Hay là cái đàn mà nghĩa là không người gầy mà nó tự tấu lên á, của Atula Vương á, khi nó tấu lên như vậy nó mà ngài Mahakasyap là đệ nhất đầu đà đứng dậy nhảy luôn. Rồi trong truyền thuyết mới nói là bởi vì cái trong những cái kiếp xưa của ngài Mahakasyap từng làm vũ sư, mà nó cái trùng tử đó nó bị bao nhiêu kiếp tu hành á, nó mòn hết rồi, nó chỉ còn chút xíu thôi mà những cái âm thanh nó khơi lên, nó khơi lên biết sao. Thành ra mình biết là cái đó là năng lực công đức của nó. Mà bây giờ cái công đức của Cực Lạc thế giới ấy, nó gấp vô lượng vô biên lần cái công đức của Khanala. Cho nên những âm thanh mà ở trên Cực Lạc thế giới mà khởi lên đó, là mình nghe mình không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà cái đặc biệt, cái công đức đặc biệt nhất là không làm mình tham đắm mà nghe ra pháp hết đó. Cái đó là cái mà không thể có được, bất khả tư nghị ở chỗ đó. Chính vì vậy cho nên cái người mà học về Cực Lạc, tu tập về Cực Lạc thế giới, công đức ở đó, thì người đó phải ghi nhận những cái điều đó mà quán tưởng. chứ đừng có nghe những cái danh từ nó cứ là